Isaac trở nên nổi tiếng vang dội. Năm 1668, Isaac được trường đại học bổ nhiệm làm ủy viên cao cấp, nghĩa là một vị trí lương cao hơn. Trong khoảng thời gian duy nhất trong đời này, ông vui vẻ và ăn mừng với một người bạn tên là Wickings. Họ đến quán rượu vài lần, chơi bài, và Isaac thậm chí còn thay đổi hình tượng bằng cách thay đổi những trang phục mới hợp thời hơn. Điều này chẳng kéo dài lâu, và nhanh chóng sau đó ông quay trở về làm việc siêng năng hơn bao giờ. Tôi ra ngoài một lát để hoàn thành một nghiên cứu kéo dài 25 giờ liên tục khác nhé. Lúc nào cũng vậy, ngay khi đến lượt anh ta trả tiền rượu là lại kiếm cớ. Năm 1669, mọi người bắt đầu nhận ra Isaac là một con người đặc biệt. Một phần không nhỏ của hiệu ứng này được tác động bởi thầy giáo cũ của ông là tiến sĩ Barrow, người làm mọi thứ để nâng đỡ và khuyến khích Isaac, đến mức ông còn nhường vị trí của mình cho Isaac. Như chúng ta biết, tiến sĩ Barrow đã trở thành giáo sư toán Lucasian. Nhưng mùa thu năm 1669, ông ta quyết định từ bỏ và tập trung vào nghiên cứu tôn giáo. Ông đề cử Isaac thay thế cho mình, và đó là một cử chỉ hết sức rộng rãi. Đây là lý do. Mặc dù Isaac đã cố tránh xa các niềm tin tôn giáo bí mật của mình từ khi còn là sinh viên, nhưng khi nhận các chức vụ hàng đầu cho giáo sư Lucasian, bạn thường cũng được bổ nhiệm chính thức làm linh mục theo đạo nhà thờ ở nước Anh. Ghi chú, một dạng đạo Tin Lành do một vị vua của nước Anh thành lập. Hết ghi chú. Chính tiến sĩ Barrow là một người cực kỳ sùng đạo, nhưng vì biết khá rõ quan điểm của Isaac, ông phải hiểu rằng Isaac còn hoài nghi nhiều về tôn giáo. Nhiều người ở Cambridge muốn tống cổ Isaac ra khỏi trường, nhưng thay vào đó, Barrow làm điều ngược lại và đề cử với các lãnh đạo rằng không cần thiết yêu cầu Isaac phải trở thành một linh mục. Hiển nhiên, Barrow sẽ hài lòng hơn nhiều nếu Isaac có cùng niềm tin tôn giáo với mình. Nhưng ông đủ rộng lượng để đặt cảm giác cá nhân qua một bên và thậm chí lách cả quy định một chút để đảm bảo người bạn trẻ tài năng của mình có thể có được sự công nhận cao nhất về mặt hàn lâm. Thật là một người dễ thương, bạn có đồng ý không? Nhật ký không được khám phá của Isaac. Tôi đã biết rằng việc gắn bó với Barrow rất có ý nghĩa. Tôi thích trở thành giáo sư Lucasian, lương cao và có thời gian rảnh rỗi để theo đuổi các nghiên cứu riêng của tôi. Vị trí này xứng đáng với việc phải hy sinh bằng cách tham gia 10 buổi giảng bài một năm. Tôi không thích bị người khác nhìn chăm chăm vào mình. Tôi ghét các khán giả. Tại sao tôi phải tiết lộ nghiên cứu của mình cho những đứa trẻ giàu có đi học ở Cambridge chỉ để hài lòng bố mẹ họ? Các bài giảng của Isaac không thành công lắm. Rất ít sinh viên thực sự muốn học, và dù có vài sinh viên đến lớp để nghe về những trò chơi của ông với lăng kính, thì những người này cũng nhanh chóng rút lui khi Isaac bắt đầu giảng bài đều đều buồn tẻ của ông. Về nguyên lý hoạt động của vạn vật, các sinh viên lẻn ra khỏi lớp và để lại ông tự nói cho chính mình nghe. Và không lâu sau, chẳng ai đến lớp nghe ông giảng nữa, và Isaac vẫn đứng đó, tự nói tự nghe. Các bài giảng của ông càng ngày càng ngắn và ít từ hơn, nhưng vì đó là một phần trong công việc của ông, Isaac tiếp tục nói trong căn phòng trống trong gần 20 năm sau. Mặc cho các bài giảng chán ngắt, Isaac trở thành người nổi tiếng ở Cambridge. Dù ông rất kín tiếng về những việc mình đã làm được, đặc biệt là những bình luận về chiếc kính viễn vọng của ông và những tin đồn về dụng cụ phi thường này nhanh chóng lan đến London. Hội Hoàng gia. Hội này thành lập ở London năm 1660 và thậm chí vẫn còn quyền lực cho đến ngày nay. Tên đầy đủ của nó là Hội Xúc Tiến Kiến Thức Tự Nhiên Hoàng gia. Hội này rất quan tâm đến những việc Isaac đã làm được, và tháng 12 năm 1671, ông trình bày với họ về chiếc kính viễn vọng mới cải tiến của mình. Chiếc kính này dài 20 cm, đường kính 5 cm, và có hiệu quả gấp 5 lần chiếc kính ban đầu ông chế tạo. Nó làm mọi người phải kinh ngạc, trong đó có cả nhà vua Charles đệ nhị. Nó dùng để quan sát những thực thể trên thiên đàng. Tôi thấy rồi. Trong vòng một tháng, Isaac được bầu tham gia hội hoàng gia, và ông rất vui mừng. thậm chí khi phải đóng hội phí 1 shilling một tuần, khoảng 20 bảng Anh ngày nay. Hầu như ngay lập tức, người thư ký của hội, ông Henry Oldenburg, đề nghị Isaac viết ra các lý thuyết của ông về ánh sáng và màu sắc và trình bày trong buổi họp hàng tuần của hội. Điều đó như một tiếng sấm với mọi người. Cũng không phải mọi người. Ôi trời, chúng ta lại quên mất Robert Hooke. Ông ta là người quản lý thí nghiệm của hoàng gia. Những người không sửng sốt gồm Hooke, giám mục xứ Salisbury và nhà khoa học Robert Boyle, người đã yêu cầu kiểm tra chi tiết các khám phá của Isaac. Boyle sắp trở thành một người bạn của Isaac và có ảnh hưởng lớn với ông trong việc hỗ trợ ông phát triển các kỹ năng khoa học cũng như thuật giả kim. Cũng không phải ông này hay ông giám mục phát hiện ra sai lầm trong công trình của Isaac, mà là Hooke, người đã đưa ra phản ứng trong buổi họp kế tiếp. Khám phá của Newton chỉ là rác rưởi. Tôi đã bảo các anh về thí nghiệm quang phổ của tôi rồi. Descartes mới đúng khi nhận định chỉ có hai màu tinh khiết là đỏ và xanh dương. Tất cả những màu sắc khác là sự pha trộn của hai màu này. Tôi còn có rất nhiều lý thuyết khác nữa. Thưa ông Hooke, dĩ nhiên là ông có nhiều thí nghiệm, nhưng vấn đề của ông là dù các thí nghiệm của ông rất có ích, ông không hiểu được ý nghĩa của kết quả thí nghiệm. Chỉ trích của Hooke gây ra các phiền phức tuyệt đối cho Isaac, và nó kéo dài cho đến tháng 6 khi Isaac trả lời bằng một lá thư thật sự sắc sảo gửi cho hội hoàng gia. Theo ngôn ngữ đời thường thì Isaac đã nói: "Tôi rất vui khi có ai đó thông minh như ông Hooke không thể tìm ra bất cứ chi tiết sai sót nào trong các lý thuyết của tôi. Ông ấy đã phát minh ra một số lý thuyết rác rưởi và cho rằng đó là lý thuyết của tôi, trong khi thực tế không phải. Ông ấy cố nói rằng một số ý tưởng của tôi thật ra là của ông ấy và đã hoàn toàn làm ngơ kết quả của một số thí nghiệm." Hooke nhận lời khiển trách đích đáng từ hội. Việc này làm cho ông ta phải giữ im lặng. Nhưng các lý thuyết của Isaac về ánh sáng cũng gây rắc rối cho các nhà khoa học nước ngoài. Một nhóm các nhà nghiên cứu theo đạo Công giáo Anh Quốc sống ở thị trấn Leeds, nước Bỉ, đã thử tái tạo lại thí nghiệm của Isaac nhưng không có kết quả tương tự. Mặc dù kết quả này là do họ đã bố trí thí nghiệm khác với Isaac, nhưng họ lại cho rằng các lý thuyết của Isaac là sai. Ông cũng không biết đến việc này. Tháng 12 năm 1674, Isaac viết thư cho Henry Oldenburg với nội dung: "Tôi đã quyết định không tham gia hội nữa." Oldenburg rất buồn vì ông biết Isaac là một trong những ngôi sao của hội và tìm cách để giữ ông ở lại. Khoảng cách từ Cambridge đến London quá xa, và hơn nữa, tôi không đủ tiền để trả hội phí. "Vậy chúng tôi sẽ miễn hội phí cho anh." Đúng là lúc đó, Isaac đang cảm thấy thiếu thốn. Ông tưởng mình sắp bị mất chức giáo sư Lucasian do tội thiếu niềm tin vào tôn giáo. Cambridge đã không cho nhiều người làm ủy viên nếu họ không được phong chức linh mục. Và càng ngày, việc Isaac không tuân thủ càng tạo cảm giác bất công hơn. May mà bạn ông, Isaac Parrow, đã trở thành giáo sĩ hoàng gia vào lúc đó, và ông ấy báo với Isaac là sẽ nhờ nhà vua can thiệp. Isaac đã có một may mắn cực kỳ lớn. Nội quy Đại học Trinity: không được mang gươm vào phòng tắm, không được đổ bô nước tiểu qua cửa sổ. Để trở thành ủy viên của trường Trinity, bạn phải là một linh mục. Để giữ các chức vụ hàng đầu trong trường, bạn phải là một ủy viên. Không được ăn thịt ngỗng. Không chỉ Barrow có thể nói chuyện trực tiếp với nhà vua Charles đệ nhị, trường đại học có cần thiết phải yêu cầu tất cả những người giữ chức vụ hàng đầu phải là ủy viên nữa không? Có vẻ như trường này quyết tâm. Nhưng Isaac cũng có một mối quan hệ tốt. Bạn còn nhớ Humphrey Babington không? Ông ta là em của bà Clark, chủ nhà trọ mà Isaac đã ở. Và khi mới tới Cambridge, Isaac đã là sinh viên được Humphrey bảo trợ. Humphrey có vai trò quan trọng ở trường để nói: "Nếu nhà vua muốn, chúng ta có thể áp dụng ngoại lệ cho vị trí giáo sư Lucasian. nghĩa là Newton không cần phải là linh mục. Có phải anh ta là người đã cho tôi dùng thử kính viễn vọng không? Chính là anh ấy. Và hơn nữa, khi còn là một cậu bé, anh ta hay vẽ hình bố ngài lên tường. Ồ, thế thì hãy tiến hành đi. Isaac mềm lòng. Được khuyến khích với những hỗ trợ đó, Isaac tiếp tục mô tả chi tiết hơn những thí nghiệm với ánh sáng, gồm chiếc vòng Newton của ông. Có lúc ông dường như hòa hoãn với Robert Hooke và nhờ Henry Oldenburg xóa đi một bình luận mà ông đã viết và nhận xét Hooke như một tên hề trên bài viết của ông gửi đăng. Ông thậm chí còn gửi cho Hooke một lá thư. Điều Descartes đã làm là một bước tiến. Ông cũng đã đóng góp nhiều điều vào đó, đặc biệt trong việc phân tích màu sắc. Giá như tôi đã nhìn nhận sự việc như đứng trên vai những người khổng lồ. Đó là một câu nói nhân hậu. Nó toát lên vẻ thân thiện và dễ thương, đúng không? Nhưng có phải đó là một sự khác lạ với Isaac nóng tính, cáu gắt, giữ kẻ của chúng ta hay không? Nếu bạn thấy thông tin trên đáng ngờ, thì có lẽ bạn đã đúng. Mặc dù đứng trên vai những người khổng lồ là một câu trích dẫn nổi tiếng, thậm chí câu này còn được in lên đường viền của đồng hai bảng Anh, bạn phải biết rằng thật ra Robert Hooke có bề ngoài khá dị dạng và không to cao. Có thể câu nói này là cách Isaac cảm ơn đóng góp của những nhà phát minh từ thời cổ đại, nhưng chỉ trừ Robert Hooke. Thật ra Isaac đã cố tình chọn từ khổng lồ để chế nhạo và chỉ trích. Còn bạn nghĩ sao? Về phía Hooke, nếu có buồn về chuyện này thì ông ta cũng chưa từng để lộ ra. Hiểu theo cách nào cũng được, vì chẳng bao lâu thì họ lại tranh cãi một lần nữa. Trong lúc này, Isaac càng lúc càng bị giới khoa học nước ngoài chỉ trích. Những lá thư qua lại được gửi liên tục và Isaac bắt đầu nghi ngờ hội khoa học ở Liege cùng với các hội khác là đang cố tình chọc tức ông. Không lâu sau đó, ông hoàn toàn nổi cáu. Đủ rồi, không nghiên cứu toán nữa. Và thế nghĩa là ông không tiếp tục những công việc về quang học nữa. Những nghề kỳ lạ của Isaac. Ngoài những công việc liên quan đến quang học làm ông nổi tiếng ở London, Isaac vẫn còn thời gian để theo đuổi thuật giả kim ở Cambridge. Năm 1673, ông và người bạn Wilkins dời phòng đến chỗ có thừa phòng làm xưởng thủ công. Sau đó Isaac chuyển rất nhiều dụng cụ bí ẩn đến đó. Và sau khi đã quyết định từ bỏ khoa học, ông dành toàn bộ thời gian cho những nghiên cứu kỳ lạ này. Isaac bị thu hút vào thuật giả kim và bạn cũng không thể nghĩ điều đó là sai lầm. Đó là một sự thay đổi vui vẻ thay cho việc phải đấu tranh với hàng tấn giấy đầy các số liệu và tính toán phức tạp. Nhưng ông đồng tình với Isaac Barrow, nghiên cứu toán học trở nên khá khô cứng. Ông thu thập hơn 100 quyển sách về đề tài này, và nếu bạn muốn in ra tất cả ghi chép về thuật giả kim do ông tự viết ra, thì nó sẽ dài gấp 40 lần quyển sách bạn đang đọc với cùng kích thước. Điểm tốt của công việc này là Isaac không gián đoạn các thí nghiệm và cũng không gián đoạn việc suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau khi giải quyết vấn đề khó khăn. Khó mà biết được điều ông suy nghĩ trong lúc làm công việc ngồi gác lò đun kim loại. Tinh thể và chất lỏng sủi bong bóng ở giai đoạn này. Có người còn cho rằng ông nghĩ về trọng lực trong khi làm những thí nghiệm kỳ quái này. Và khi đó ông đã tưởng tượng ra câu chuyện quả táo rơi để kể cho vui. Chà, nếu tôi đã bảo là có một quả táo thì chắc chắn là có thật. Hợp lý rồi, Isaac. Vì ông là người duy nhất có mặt ở đó, nên chúng tôi phải chấp nhận những gì ông nói. Điểm không tốt trong công việc giả kim của Isaac là ông thường chế tạo đủ loại thuốc độc kỳ lạ và ông thường thử thuốc trên chính người mình. Điều này rất nguy hiểm bởi vì giả kim liên quan rất nhiều đến việc xử lý kim loại nặng như chì và thủy ngân, mà ngày nay chúng ta biết là những chất độc. Isaac không may đã thở trong không khí ẩm khi ông đun chảy các kim loại đó và thậm chí nếm cả những chất lỏng ông đã nấu ra. Ông thậm chí còn đùa với Wilkins về việc uống thủy ngân bạc sẽ làm tóc ông chuyển thành bạc màu. May mà Isaac là một thiên tài khoa học, vì nếu ông làm diễn viên hài kịch thì cũng chẳng thành công. Nhìn kìa, gã tuy cho Brecht còn chẳng có mũi. Vậy ông ta ngửi bằng gì? Kinh quá. Xuống đi, rác rưởi. Tệ hơn nữa là một số thao tác giả kim là bất hợp pháp. Một số thí nghiệm với dụng cụ hóa học sẽ không làm ai lo ngại, nhưng thuật giả kim thật sự thì gần với thuật phù thủy. Như bạn biết, vì Isaac cũng đã có quan điểm tôn giáo khác thường, ông cần phải cẩn thận để tránh bị phát hiện việc mình đang làm. Lần này, ông đã có kết quả tệ nhất trong các thí nghiệm đã tiến hành, có lẽ là do dùng các thiết bị nguy hiểm. Như Isaac đã phát hiện ra vào tháng 3 năm 1668. Rầm! Nghe như ông Newton vừa có một khám phá kỳ lạ nữa. Một sáng mùa đông nọ, Isaac làm một việc còn kỳ cục hơn nữa. Ông đến thăm nhà thờ Trinity trong khi để lò vẫn đang nấu các dung dịch giả kim. Bằng cách nào đó, ngọn lửa đã bén vào mớ giấy tờ và hóa chất lộn xộn trong phòng thí nghiệm của ông, và cả căn nhà gần như bị cháy rụi. Một lượng lớn các công trình nghiên cứu vô giá đã bị hủy mất, bao gồm chi phí trong 20 năm thí nghiệm giả kim, nhưng quan trọng hơn là một cuốn sách khổng lồ ông đã viết về ánh sáng cũng bị cháy ra trò. Người ta nghĩ rằng quyển sách này là một kiệt tác mà ông đã thầm lặng biên soạn để dập tắt những chỉ trích. Nhưng chỉ trong vài phút là phù, tất cả đã tan tành mây khói. Isaac buồn phiền vì việc này trong nhiều năm. Tiếc là ông ta không phát minh ra máy photocopy và sao chép ra nhiều bản. Chẳng có gì đáng cười cả. Mọi việc trở nên xấu đi. Mới năm trước, ông đã mất đi hai người bạn quan trọng, vì cả Barrow lẫn Oldenburg đã vừa qua đời. Giờ đây, năm 1679, Isaac phải chạy đến Lincolnshire để chăm sóc mẹ ông vì bà lâm bệnh nặng và sốt cao. Dù ông đã cố thuốc thang và chăm sóc, bà qua đời vào tháng 6, để lại ông với tâm trạng đau buồn và lạc lõng. Làm ông càng phiền muộn hơn là việc phải ở lại cho đến hết năm để trông nom việc kinh doanh của gia đình và thu lại những khoản tiền mà gia đình ông bị người khác nợ. Để khỏi phải suy nghĩ về những rắc rối, ông bắt đầu quay sang suy nghĩ về lực vô hình đã làm quả táo rơi. Nhưng lần này khá ngộ nghĩnh là nhờ đối thủ cũ mà ông mới bắt đầu có sự đột phá. Isaac bắt đầu phục hồi. Khi Isaac quay trở lại Cambridge tháng 12 năm 1679, ông khám phá một lá thư từ Robert Hooke đã gửi sẵn cho ông. Thế là bây giờ tôi chính là thư ký của hội hoàng gia. Hooke bắt đầu suy nghĩ về sự chuyển động của các hành tinh, và những người khác trong hội hoàng gia khuyến khích ông đưa ra những câu trả lời bằng toán học. Để khuyến khích Isaac, Hooke còn hứa rằng những nghiên cứu ông gửi cho hội sẽ không được công bố. Isaac không muốn lo lắng về Hooke, cũng như không xúc phạm hội. Ông gửi một nghiên cứu thú vị về phương thức rơi của các vật thể từ trên cao. Bởi vì trái đất xoay tròn, chúng sẽ không rớt thẳng xuống. Isaac nói rằng chúng rớt xuống theo hình xoáy trôn ốc nhỏ và đều. Hóa ra, Isaac đã quên mất công trình này. Và cũng thông minh như ý tưởng của giáo sư Newton, tôi, Robert Hooke, có thể chứng minh là ông ta đã sai chỉ một chút xíu. Nhờ đoán bừa, Hooke thực sự túm được một sai sót nhỏ trong ý tưởng nhất thời này của Isaac và chứng minh rằng các vật thể rơi xuống xoáy trôn ốc theo hình Euclid. Ông ta cũng quá tự mãn với điều này nên phá vỡ lời hứa của mình và thông báo cho mọi người kết quả. Đầu tiên, Isaac cố làm ngơ, nhưng Hooke cứ xoáy vào đề tài này và đem ra làm trò cười cho những người bạn của ông ta ở London. Isaac đã không liên hệ với ai trong một năm trời. Vậy ông sẽ hờn dỗi, âm mưu trả thù, bỗng nhiên nhận ra một điều gì hoàn toàn tuyệt vời. ông đã kết hợp cả ba điều trên. Bởi vì trọng lực và trái đất xoáy quanh một trục, có vẻ như Hooke đã đúng và các vật thể rơi theo một khuôn hình Euclid. Euclid, chúng ta đã đọc về khái niệm này trước đây rồi đúng không? Dĩ nhiên là các hành tinh di chuyển quanh mặt trời. Những người khác trong hội bắt đầu cảm thấy thiếu vắng sự đóng góp của Isaac. Vì vậy họ nhờ Hooke gửi thử một vài lá thư khoa học và chờ ông trả lời. Tháng 1 năm 1680, một người trong số họ đề ra ý tưởng về một lực hấp dẫn trung tâm giữ cho các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo hình Euclid, và điều này liên quan đến một lý thuyết bình phương nghịch đảo. Lý thuyết bình phương nghịch đảo? Nhưng đó là phương thức hoạt động của trọng lực. Tôi đã tìm ra từ khi làm các tính toán về lý thuyết thứ ba của Kepler. Tôi rất vui vì nó có ích. Theo quan điểm này, lực hút duy nhất Isaac đã nghĩ đến là trọng lực từ trái đất. Nhưng hãy tưởng tượng mặt trời cũng hút các vật thể qua trọng lực. Có lẽ trọng lực có thể có tác dụng qua một khoảng cách xa và xuyên không gian và giữ cho các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo hình Euclid. Ồ, Hooke đã đưa ra một vài kết luận của riêng ông ta về trọng lực, theo phong cách Hooke điển hình, là suy ngẫm mà không cần bằng chứng. Nhưng ông ta không có tầm nhìn để thấy chúng dẫn đến điều gì. Thậm chí nếu ông ta cố hình dung ra bức tranh lớn hơn, thì ông cũng không thể làm những phép toán để kết nối các chi tiết với nhau. Nhưng Isaac có khả năng đó, và ông đã thực hiện. Ba người ngồi uống cà phê. Vào thời nay ở London, nếu bạn muốn tổ chức một buổi gặp mặt bàn công việc, một buổi tâm sự riêng hay thực hiện những giao dịch lén lút, bạn có thể đến một quán rượu hay nhà hàng. Chỗ đó thân thiện và vui vẻ hơn là gặp nhau tại một văn phòng hay phòng họp. Và người ta có xu hướng nói nhiều hơn và dễ đi đến sự nhất trí hơn. Trong thập niên 1680, mọi người lại hay đến quán cà phê cho những mục đích đó. Trong không khí ấm cúng với khói và mùi thơm cà phê, các giao dịch được thực hiện và họ bàn luận bất cứ đề tài nào từ nghệ thuật đến những vụ mưu sát. Và một buổi gặp mặt như thế đã được tổ chức ở một trong những quán cà phê trong đầu năm 1684. Có ba người đàn ông trao đổi công việc với nhau. Họ là Christopher Friend, người thường được biết đến như kiến trúc sư đã thiết kế giáo đường Thánh Paul, dù ông còn giỏi trong rất nhiều thứ khác nữa. Một người nữa là Robert Hooke. Người ta đã gặp ông này nhiều lần rồi. Bạn có đồng ý không? Và người còn lại là Edmund Halley, một quý ông nổi tiếng vì dự báo được sao chổi Halley sẽ quay trở lại bầu trời của chúng ta cứ mỗi 76 năm. Đây là một sự tính toán kỳ diệu nếu như bạn biết rằng ông ta chỉ từng nhìn thấy sao chổi này bay qua chỉ một lần duy nhất. Cuộc thảo luận nhắm vào đề tài trọng lực. Này, các anh có nghĩ là lực hút các hành tinh quay quanh mặt trời tuân theo một quy luật bình phương nghịch đảo hay không? Biết rồi, ai cũng biết điều đó, chỉ là chúng ta không thể chứng minh được thôi. Tôi có thể, tôi đã chứng minh được nhiều năm trước. Dễ như bỡn ấy mà. Vậy ông hãy cho tôi thấy đi. Không. Tính tiền, làm ơn. Tôi cả 40 xi-linh là ông không thể chứng minh điều đó. Dĩ nhiên tôi có thể, nhưng đó là một bí mật. Ông chỉ to mồm thôi. Thôi nào, tôi sẽ thắng độ này cho xem. Này, tôi còn chưa uống cà phê xong mà. Tiền phí phục vụ còn chưa được thanh toán. Trời! Halley không ấn tượng với Hooke, vì vậy ông ta ghé thăm Isaac đột xuất và hỏi một cách nhã nhặn xem Isaac có thể giúp mình hay không. Isaac bảo cho ông này biết công thức mà ông đã tính về các quy luật bình phương nghịch đảo và về cách dùng quy luật này để giải thích cách các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo hình Euclid. Halley vô cùng sung sướng, đặc biệt khi Isaac lấy sổ tay ra để cho ông xem. Không may là khi đó Isaac cho biết không thể tìm được điều Halley muốn, nhưng nói rằng ông có thể viết lại những tính toán đó một lần nữa. Harley đi về với nỗi băn khoăn, không biết Isaac có tiếp tục thói quen giữ bí mật cho riêng mình hay không. Nhưng những gì ông có thể làm chỉ là chờ đợi trong yên lặng và hy vọng điều gì đó sẽ xuất hiện. Trong sự vui mừng của ông, vài tháng sau, 9 mẫu ghi chép được gửi đến tận nhà Harley. Chúng có tiêu đề tiếng Latin là De Motu Corporum in Gimrum, nghĩa là về chuyển động của những vật thể đi theo quỹ đạo. Tính tốt bụng và lòng kiên nhẫn của Harley đã được đền đáp với một phần thưởng to lớn về khoa học. Kết cục của Ether, vật chất chân không. Một chương ngắn về việc Isaac vứt bỏ hoàn toàn một khái niệm khoa học đã được chấp nhận rộng rãi khác. Khi đang viết tiểu luận De Motu cho Harley, Isaac có một số vấn đề cần giải quyết. Một trong những vấn đề đó liên quan đến khái niệm Ether, vật chất chân không, mà mọi người cho rằng là có thật, nhưng lại không phù hợp với những tính toán của Isaac chút nào. Vậy, cái gì là hay không phải là Ether? Ồ, sự việc diễn ra như sau. Khi những nhà khoa học trước đó cố gắng giải thích sự hình thành của những vật chất như ánh sáng hay từ trường, họ không thích ý tưởng là vật chất có thể di chuyển mà không xuyên qua bất kỳ vật chất gì cả. Cái gì kéo chúng lại gần nhau? Làm thế nào ánh trăng chiếu xuống tận đây? Họ cảm thấy phải có một vật chất gì để truyền dẫn những vật chất như ánh sáng và từ trường, và họ gọi đó là Ether. Ether được hình dung như là khí nhẹ và có thể di chuyển xuyên qua mọi thứ, và họ đã làm một thí nghiệm để chứng minh nó có tồn tại. Họ biết rằng khi một con lắc đung đưa, nó sẽ dừng lại sau vài phút. Họ tưởng rằng vì quả lắc đang di chuyển phải va chạm với Ether và nó sẽ làm chậm di chuyển của con lắc. Và họ thí nghiệm với con lắc bỏ trong một hộp kính đã được hút không khí ra ngoài. Con lắc chỉ ngừng lại sau nhiều giờ liền, nhưng cuối cùng nó cũng ngừng lại. Họ quyết định rằng con lắc này vẫn phải va chạm với Ether có ở mọi nơi, kể cả trong hộp kính. Có vẻ như họ đã chứng minh được Ether có tồn tại. Tuy nhiên, khi Isaac tính toán quỹ đạo của các hành tinh, tất cả các phép tính cho ra kết quả hoàn hảo, cho thấy không có điều gì làm chậm lại sự di chuyển của các hành tinh. Sau cùng, điều này cho thấy là Ether không tồn tại. Dĩ nhiên có Ether tồn tại, đó là vật chất đã truyền dẫn ánh trăng đến với chúng ta. Có lẽ ánh sáng chẳng cần vật gì truyền dẫn nó. Khi đó, Isaac tiến hành thí nghiệm con lắc lại một lần nữa, nhưng theo phiên bản của riêng ông. Ông làm một con lắc rỗng ruột, bỏ nó vào lồng kính, hút không khí ra ngoài, cho nó lắc và đếm thời gian xem nó mất bao lâu mới ngừng lại. Ether chỉ đang đẩy con lắc trống rỗng. Đó, con lắc đã ngừng lại. Sau đó, Isaac nhét cát vào đầy con lắc. Nếu Ether có ở mọi nơi, thì nó đang đẩy con lắc cũng như cát bên trong con lắc. Điều này có nghĩa là con lắc sẽ ngừng lại nhanh hơn. Con lắc đã ngừng lại với cùng thời gian như cũ, một cách chính xác. Isaac lại thử nhét đầy con lắc với các chất liệu khác như thủy ngân hay dầu, và mỗi lần lại làm y như thí nghiệm cũ và đếm thời gian. Kết quả luôn luôn như cũ. Dù sao con lắc vẫn ngừng lại, và Isaac đã chắc chắn một điều: Ether không tồn tại. Với các nhà khoa học truyền thống, đó là điều không tưởng, bởi vì nó nghĩa là lực có thể tác động xuyên qua khoảng không. Tuy nhiên, Isaac không sợ đưa ra ý tưởng mới, gồm cả việc đẩy thuật giả kim và tôn giáo đến giới hạn của chúng. Vì vậy, Ether không tồn tại là một câu trả lời duy nhất, cho dù có vẻ khác thường. Nhóm cộng tác mới của Isaac. Isaac chưa từng có nhiều bạn thân, và năm 1683, thậm chí John Wilkins cũng chuyển đi xa. Dù họ đã ở chung phòng suốt 20 năm, họ hiếm khi liên hệ lại với nhau. Có lẽ Wilkins, mộ đạo Cơ Đốc giáo, cuối cùng đã chán ngấy quan điểm tôn giáo kỳ dị của Isaac. Hay có lẽ Isaac đã chán việc chia sẻ với một người sùng bái những điều mà ông cho là những tưởng tượng dốt nát. Hay có lẽ chỉ vì Wilkins đã chán tất cả thí nghiệm kỳ dị và hành vi cô lập với xã hội của Isaac. Dù sao đi nữa, ông này cũng bỏ đi. Kỳ dị, cô lập với xã hội, anh ta nghĩ gì vậy? Isaac bỗng nhiên thấy mình cần một ai đó để làm những công việc lặp đi lặp lại mà Wilkins đã tử tế làm trong suốt ngần ấy năm. Thông báo tuyển dụng trợ lý phòng thí nghiệm để làm việc với thiên tài xấu tính kỳ lạ, đặc biệt làm nhiều giờ trong ngày, ngủ ít, xử lý các dụng cụ nguy hiểm và ngày nghỉ rất ngắn, bắt buộc viết tay giỏi. Cuối cùng, Isaac nhận được một người trợ lý tên là Humphrey Newton, cũng là người đến từ Lincolnshire, nhưng không có quan hệ họ hàng với ông. Quan trọng hơn là đã đến lúc công việc của Isaac cần được công bố rộng rãi cho khán giả. Ông cần có một người phù hợp để tiếp nhận kết quả và trình bày nó cho cả thế giới. Edmund Halley đã xuất hiện đúng lúc. Khi Halley đọc tác phẩm The Motu lần đầu, ông đã quá sửng sốt đến nỗi vội vã chạy lại Cambridge để xem Isaac còn tác phẩm thú vị nào chưa cho ai đọc hay không. Dĩ nhiên, ông thấy cả đống ý tưởng và Halley đề nghị chi tiền để phát hành tất cả ý tưởng đó. Phát hành tất cả đống tài liệu này có thể tốn cả một gia tài. Bố tôi vừa qua đời, tôi sắp nhận được hàng đống tiền. Anh thật may mắn. Không may mắn lắm đâu, bố tôi vừa bị ám sát đấy. Đó là một đề nghị rất tử tế của Holly. Nhưng Isaac không muốn công bố nó ngay. Trong khi ông đang chuẩn bị tác phẩm The Motu, một vài việc kỳ diệu đã xảy ra với ông. Nếu mặt trời cũng có trọng lực và trái đất có trọng lực, vậy có phải mọi vật đều có trọng lực? Điều này dẫn đến suy nghĩ về thuyết vạn vật hấp dẫn. Hay nói cách khác, Isaac bắt đầu hiểu ý nghĩa thực sự của hằng số trọng lực J. Dù chúng ta nghĩ rằng trọng lực được đặt tên là J lớn chỉ để cho vui, nhưng nếu Isaac đã gọi nó là J lớn thì hẳn ông đang suy nghĩ về một điều khác nữa. Lực vô hình tác động đến mọi vật trong vũ trụ có thể là bằng chứng của Thượng Đế rằng ông đang để mắt đến mọi vật. Mọi người nghĩ rằng Thượng Đế là vô hình, quyền năng và có mặt ở khắp nơi, cũng như trọng lực. Hơn tất cả là thậm chí khi ông có thể nhìn thấy hiệu ứng của trọng lực lên tất cả mọi việc chung quanh ông, thì cũng không thể giải thích lý do trọng lực tồn tại và cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Trọng lực cũng vĩ đại và bí ẩn như Thượng Đế. Isaac rất hào hứng với ý tưởng này, nhưng trong lúc đó ông quyết định kết hợp tất cả dữ liệu chắc chắn ông đã có lại với nhau. Nếu tất cả chúng được xuất bản thì ông muốn kết quả phải cực kỳ ấn tượng. Và đúng thế thật.
Quyển sách lớn của khoa học. Isaac hoàn thành quyển sách vĩ đại của mình liên tục trong một năm rưỡi. Hầu hết thời gian ông ẩn trong phòng và cộng sự duy nhất của ông là Humphrey, người tỉ mỉ chép lại quyển sách hết từ này đến từ khác. Trong những tháng đầu, Newton liên tiếp gửi ghi chú cho John Flamsteed, nhà thiên văn hoàng gia, nhờ ông đọc và cho ý kiến chính xác về vị trí của các hành tinh. Flamsteed cố gắng giúp đỡ trong khả năng của ông ấy, dù suốt đời ông này không thể hiểu được tại sao Isaac lại hay quan trọng hóa vấn đề như thế. Cũng như mọi người khác, ông ấy tưởng rằng quỹ đạo của các hành tinh được cố định bởi trọng lực của mặt trời. Ông ấy không thể tưởng tượng nổi điều Isaac bắt đầu nghi ngờ, là mỗi hành tinh có trọng lực riêng của mình và theo một cách rất nhỏ bé, chúng cũng ảnh hưởng đến đường đi của nhau. Cuối cùng, vào mùa hè năm 1686, quyển sách tựa đề Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ghi chú tiếng Latin nghĩa là những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên về, hết ghi chú, đã sẵn sàng. Isaac biết rằng đây sẽ là một tác phẩm kinh điển khổng lồ, nên ông rất cẩn thận để đảm bảo nó đúng là một tác phẩm lớn. Làm thế nào viết ra một tác phẩm kinh điển trong thế kỷ 17? viết nó bằng tiếng Latin, để bất kỳ học giả nào trên thế giới cũng có thể đọc được, cũng nhằm để những người nông dân dốt nát không thể hiểu được một chữ nào, và họ không thể hỏi anh những câu hỏi ngu dốt về đề tài đó. Đừng dùng bất kỳ công thức vi phân nào. Dù sao đi nữa, bạn cũng đang cố gắng giữ bí mật về phương pháp toán học mới của mình. Thay vào đó, tất cả bằng chứng và lý do của bạn cần dựa vào phương pháp toán Hy Lạp cổ đại. Điều này sẽ làm bạn gặp khó khăn nhiều hơn, nhưng ít nhất mọi người cũng đã quen với cách tính toán này trong hàng ngàn năm. Đặt ra một cái tựa hấp dẫn như những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên. Đừng để Robert Hooke trông thấy nó. Chắc chắn Isaac đã giữ đúng ba điều trên, nhưng như chúng ta sắp biết, ông đã làm sai điều cuối cùng. Khi Isaac đã hoàn tất tác phẩm này, quyển Principia, tên gọi tắt thông dụng của tác phẩm này, được hoàn chỉnh thành ba quyển sách thay vì một quyển duy nhất. Quyển đầu tiên về cơ bản là tác phẩm De Motu, được ông hoàn thiện thêm. Tháng 4 năm 1686, một bản viết tay đã được trình bày với hội hoàng gia. Edmund Hockley chịu trách nhiệm trình bày nó. Ông ta đã làm tốt việc này và quyển sách được đồng ý cho xuất bản. Hockley bỏ ngang công việc của chính mình để tập trung thời gian khuyến khích Isaac và kiểm tra những gì Isaac đã viết. Ông ấy chi trả tất cả chi phí, và chính ông ta cũng có hai vấn đề lớn cần phải giải quyết. Rắc rối trong việc xuất bản sách của Hockley. Vấn đề đầu tiên là việc xuất bản tốn rất nhiều tiền, và khả năng thu hồi chi phí khi bán sách luôn là một trò cờ bạc. Nếu tình cờ bạn đã bỏ tiền túi ra để mua quyển sách này, vì lý do này, chúng tôi nên cảm ơn bạn. Do đó, xin cảm ơn bạn nhé. Hội Hoàng gia vừa mới bỏ tiền để xuất bản một quyển sách còn lớn hơn, nhan đề The History Visium, nhưng hầu như không bán được một bản nào. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá tựa đề Latin của quyển sách vừa nêu khá lạ lùng, dịch ra tiếng Anh là Lịch sử của loài cá. Bạn có nghĩ rằng quyển sách với đề tài như thế có trở thành một quyển sách bán chạy nhất hay không? Dù sao, mua hay không là quyền của bạn. Dù sao đi nữa, các thành viên hội hoàng gia cảm thấy lo ngại về việc dùng hết quỹ còn lại của họ để xuất bản một quyển sách nữa. Và Edmund Hockley phải thuyết phục, năn nỉ họ rất nhiều. Đó là chưa kể ông còn bỏ ra rất nhiều tiền túi để họ đồng ý. Người ta kể lại là khi xuất bản lần đầu, quyển Principia không bán được nhiều lắm, nhưng cuối cùng nó trở thành quyển sách được tìm đọc nhiều nhất trên thế giới. Rắc rối khác của Hockley là ông phải giải quyết một khiếu nại đầy giận dữ. Quả đúng là tôi đang giận dữ. Newton ăn cắp ý tưởng về trọng lực của tôi. Vâng, thưa ông Hooke, hãy tìm hiểu và phán xét công bằng về chuyện này. Vài năm trước, ông đã viết quyển sách tựa đề thuyết trình về bản chất của sao chổi, và đúng là ông đã từng nhận xét tất cả hành tinh và mặt trời có trọng lượng riêng của chúng, và ông đã đề cập đến quy luật bình phương nghịch đảo. Nhưng các giải thích của ông rất mơ hồ và dựa vào ether, vốn là vật không tồn tại. Vấn đề là Isaac đã tìm ra định luật bình phương nghịch đảo trước ông nhiều năm, mặc dù ông ấy đã giữ bí mật về chuyện đó. Trong lúc, ông chỉ đưa ra phán đoán mà không thể chứng minh một điều gì. Tôi có thể chứng minh nếu muốn, nhưng tôi không thể bị quấy rầy. Vâng, vâng, chắc chắn là ông có thể. Trong này, Isaac, có lẽ anh có thể nói rằng Robert Hooke đã giúp anh một tí xíu. Anh biết đó, anh chàng tội nghiệp này đã đổ bệnh thật sự rồi. Hãy đối xử công bằng với anh ta thôi, và tôi đã gạch bỏ mọi dấu tích có tên của anh ta. Cuối năm 1686, Isaac hoàn thành quyển sách thứ hai. Nhưng khi ông chuẩn bị hoàn thành quyển cuối cùng, thì nghe được Hooke vẫn đang bán bổ ông với bất kỳ ai ở các quán cà phê ở London. Với sự thất vọng hoàn toàn của Hockley, Isaac từ chối xuất bản quyển sách thứ ba này. Cuối cùng, Hockley nhờ Christopher Friend thuyết phục Isaac rằng tất cả những gì Hooke cố làm chỉ biến chính ông ta thành kẻ khó ưa và ngớ ngẩn hơn bao giờ. Isaac thay đổi ý định. Nhưng trước khi xuất bản thì ông viết lại quyển thứ ba. Trước đó ông cố làm cho bản gốc dễ hiểu, nhưng lúc này ông sắp xếp để người đọc chỉ có thể hiểu được sau khi đã đọc xong hai quyển đầu. Ông cũng làm cho các công thức toán càng phức tạp càng tốt, chỉ để đảm bảo rằng Hooke không có cơ hội để bắt chước, hay tệ hơn nữa là tuyên bố đó chính là ý tưởng của ông ta. Vậy nội dung quyển Principia nói về điều gì? Các lực hút và đẩy. Vâng, điều đó rất đơn giản phải không? Thật ra, quyển Principia dài 660 trang nên có nhiều chi tiết hơn thế. Nhưng nếu bạn nằm trong bồn tắm trong khi đọc và nước trong bồn bắt đầu trở nên lạnh lẽo thì chỉ có hai nội dung cần đọc. Bạn đẩy một vật càng mạnh thì tốc độ di chuyển của nó càng nhanh. Mọi vật đều có lực hấp dẫn tác động đến mọi vật khác. Nếu chúng càng to, càng rắn, càng gần thì lực hấp dẫn càng lớn. Bây giờ nếu bạn muốn rút công tắc điện và lau khô người thì bạn cứ việc đi. Khi bạn quay trở lại với quyển sách này, bạn có thể ăn gian một tí và chuyển sang trang 158. Nhưng nếu làm thế, bạn sẽ bỏ lỡ những nội dung kỹ thuật rất đặc sắc mà chúng ta sắp phải áp dụng. Đó là thiệt thòi của bạn. Những phần mang tính kỹ thuật đã được đơn giản hóa cho dễ hiểu. Ý tưởng về lực hút, trọng lực và sức nặng thì đều đơn giản với chúng ta ngày nay. Nhưng trước khi Isaac giới thiệu chúng thì thế giới chỉ quen với những khái niệm ether và mọi vật chuyển đến vị trí phù hợp nhất của chúng. Isaac không chỉ đưa ra những ý tưởng mới và kỳ diệu mà ông còn cho thấy cách đo lường và tính toán mọi vật thay vì chỉ nói một cách mơ hồ là nó đang diễn ra. Phần có ích nhất của quyển Principia vẫn được dùng ngày nay bởi các kỹ sư và nhà vật lý học mỗi ngày, và chúng ta là định luật chuyển động của Newton. Định luật chuyển động đầu tiên của Newton: mọi vật đứng yên hay di chuyển theo một đường thẳng với tốc độ không đổi, ngoại trừ nếu có một lực tác động lên làm chúng thay đổi. Vâng, phần đầu của nó khá đơn giản. Bất cứ vật gì đang đứng yên sẽ không chuyển động nếu không bị một vật gì đó tác động vào. Dễ hiểu. Phần thứ hai thú vị hơn. Nó nói rằng bất cứ vật gì đang di chuyển sẽ tiếp tục di chuyển theo đường thẳng với tốc độ giữ nguyên mãi mãi, trừ khi một lực tác động lên nó. Hãy tưởng tượng bạn đang chạy một chiếc xe hơi với tốc độ đều đều trên một con đường thẳng và bằng phẳng. Nếu bạn nhắm mắt và bịt kín tai lại, thậm chí bạn còn không biết mình đang chạy nhanh hay chậm. Đó là vì không có lực gì tác động lên bạn và bạn có thể ngồi một cách thoải mái trên ghế xe hơi. Nếu xe đột ngột tăng tốc, bạn có thể biết điều đó khi cảm thấy chính mình bị đẩy lùi ra sau ghế bởi lực tác động vào bạn. Dĩ nhiên, một khi chiếc xe đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, nó sẽ ngừng tăng tốc và bạn không cảm thấy có lực đang tác động lên mình nữa. Nếu chiếc xe đột ngột thắng lại, tốc độ nhanh chóng giảm và bạn cảm thấy mình đang bị ném về phía trước. Đó là lý do bạn cần thắt dây an toàn để tạo ra lực giữ bạn lại. Nếu xe rẽ ở những khúc quanh, bạn cũng cảm thấy điều gì đó, vì bạn sẽ bị nghiêng về phía này hay phía khác bởi những lực tác động lên bạn. Nếu bạn đi xe lửa lượn vòng, nó sẽ làm bạn tăng tốc, giảm tốc và ném bạn qua những góc quanh không chỉ theo chiều ngang mà còn theo chiều thẳng đứng. Nói cách khác là làm bạn nhào lộn. Nghĩa là bạn cảm thấy có rất nhiều lực đang tác động lên mình theo nhiều hướng khác nhau. Và chính điều đó làm cho những người tham gia trò chơi này phấn khích. Vậy khi tăng tốc, giảm tốc hay rẽ ở khúc quanh luôn có một lực tác động. Đó là định luật đầu tiên của Newton. Có một ý tưởng thú vị hơn về điều này. Nếu bạn ném một trái bóng thẳng ra trước mặt, khi nó bay xa, sẽ có hai lực tác động lên nó. Lực cản không khí sẽ dần dần làm cho trái banh bay chậm lại, và cùng lúc trọng lực sẽ kéo trái bóng rơi xuống mặt đất. Nếu không có hai lực này, thì trái bóng của bạn có thể bay mãi theo đường thẳng, cho đến nơi tận cùng của vũ trụ. Cú ném quá tốt, đúng không? Định luật thứ hai của Newton. Sự thay đổi của chuyển động phụ thuộc vào sức mạnh của lực tác động. Có bao giờ bạn thử tự đẩy một chiếc xe hơi chưa? Đầu tiên, để làm nó chuyển động, bạn phải đẩy thật mạnh. Đó là vì chiếc xe đang bắt đầu tăng tốc từng tí một, hay nói cách khác là nó đang được gia tốc và cần phải dùng lực. Một khi chiếc xe đã đạt đến tốc độ bạn muốn, bạn không cần phải đẩy mạnh như ban đầu mà nó vẫn chuyển động. Một khi chiếc xe đã di chuyển đủ nhanh, lực duy nhất bạn cần tác động là để đẩy không khí ra khỏi phía trước mặt và vượt qua ma sát của các bánh xe. Nếu bạn nhờ một người khác giúp đỡ, thì chiếc xe sẽ nhận được lực mạnh gấp đôi và bạn sẽ thấy nó tăng tốc nhanh gấp 2 lần. Ngược lại, nếu bạn đẩy hai chiếc xe chồng lên nhau cùng lúc, thì chúng chỉ tăng tốc bằng một nửa lúc ban đầu. Có một công thức cho định luật này, và có lẽ là công thức quan trọng nhất trong môn vật lý. Lực đẩy bằng khối lượng nhân gia tốc, hay viết tắt là F bằng M nhân A. Dĩ nhiên khi viết ra thành lời, nó sẽ là lực đẩy bằng với khối lượng nhân cho gia tốc, mà không cần giải thích. Trong phần đầu của quyển Principia, Isaac cẩn thận giải thích từng chữ một. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào. Gia tốc. Chúng ta thực sự đã tìm hiểu khái niệm này là gì khi tìm hiểu về Galileo. Trong trường hợp bạn không muốn dở lại các trang trước, thì khái niệm này nghĩa là mức độ thay đổi tốc độ của bạn. Hãy tưởng tượng bạn chuẩn bị đi 1 mét mỗi giây, và giây sau đó bạn đạt tốc độ 2 mét mỗi giây, và một giây sau nữa là 3 mét mỗi giây. Bạn sẽ thấy cứ sau mỗi giây thì tốc độ của mình nhanh hơn 1 mét mỗi giây. Khá rắc rối là cách dùng từ 1 mét mỗi giây, mỗi giây. Bạn thậm chí có thể viết thành 1ms^2. Nhưng càng đi sâu sẽ càng phức tạp, nên hãy chuyển qua khối lượng. Và làm thế nào để giảm cân một cách dễ dàng? Ngày nay khối lượng được đo bằng đơn vị kilogram. Nó phụ thuộc vào thể tích và độ đậm đặc của một vật thể. Hay nói đơn giản là một vật to và chắc như thế nào thì nặng thế ấy. Hãy tưởng tượng bạn có một cục gạch và một miếng bọt biển có cùng kích thước. Viên gạch sẽ có khối lượng nặng hơn nhiều bởi vì bên trong nó đặc hơn. Dĩ nhiên nếu miếng bọt biển của bạn to hơn 1000 lần viên gạch thì nó có thể nặng hơn. Vấn đề kỳ lạ về khối lượng là nó không giống y như trọng lượng. Bạn có thể thử nghiệm với chính mình. Chỉ cần dùng cái cân sức khỏe trong phòng tắm và một tên lửa không gian. Đây là việc cần làm. 1. Hãy leo lên cân sức khỏe trong phòng tắm và xem mình nặng bao nhiêu. Ví dụ 50kg. 2. Mang theo cân sức khỏe và dùng tên lửa để bay đến mặt trăng. 3. Khi đã hạ cánh xuống mặt trăng, hãy cân lại một lần nữa. Bạn sẽ thấy mình chỉ nặng 8kg. Lạ thật. 4. Bay trở về nhà, nhưng trong khi đang ở trong không gian, hãy thử cân lần nữa. Điều này sẽ rất khó khăn bởi vì bạn trôi lơ lửng trong khoảng không, và dĩ nhiên trọng lượng của bạn sẽ bằng không. Và điều gì đã xảy ra? Tại sao trọng lượng của bạn giảm xuống? Có phải có ai đó đã rút hết trọng lượng bên trong bạn ra hay không? Dĩ nhiên là không. Phần khó hiểu rõ ở đây là trọng lượng là một lực. Khi bạn đứng trên cân, chúng không thật sự đo lường khối lượng của bạn. Chúng đo lường lực mà chân của bạn đang đè xuống. Lực này do lực hấp dẫn của trái đất tạo ra với khối lượng của bạn. Trên mặt trăng, trọng lực hút khối lượng của bạn ít hơn. Vì vậy, cái cân đo được ít lực hơn. Ngoài khoảng không thì hầu như không có trọng lực. Vì vậy, cân đo lực bằng không. Nói cách khác, bạn không có trọng lượng. Tuy nhiên, khối lượng của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn vẫn là 50kg. Bởi vì cái cân trong phòng tắm chỉ đo lường trọng lực thay vì khối lượng. Đúng ra chúng không nên có đơn vị tính là kilogram, mà nên dùng đơn vị của lực. Nhưng lực được đo bằng đơn vị gì? Hãy xem nào. Lực. Trước khi Isaac giải thích về lực, không ai chắc chắn rằng lực là gì. Nhưng ngày nay thì chúng ta đều biết chính xác về nó. Hãy tưởng tượng bạn có một cục sắt. với khối lượng 1 kg trôi trong không gian. Hãy tưởng tượng tiếp là bạn đẩy một chút để nó có gia tốc là 1 m mỗi giây trên mỗi giây. Hãy nghĩ xem bạn cần bao nhiêu lực để tác động vào nó.
Câu trả lời là 1 N.
Vâng, để vinh danh Isaac, họ đã đặt tên cho đơn vị của lực theo tên ông. Vì vậy, nếu gọi một cách chính xác, thì cái cân sức khỏe của bạn nên có đơn vị là Newton. Vậy có phải 1 N là trọng lượng của 1 kg hay không?
Đáng buồn là không.
Hãy trở lại công thức lực bằng khối lượng nhân gia tốc. Galileo cho thấy một vật thể rơi có một gia tốc cố định, và trên trái đất gia tốc này đo được là 10 m mỗi giây. Trên mặt trăng nó chỉ khoảng 1,6 m mỗi giây. Vì vậy, nếu chúng ta đặt gia tốc là 10 trong đẳng thức này, chúng ta có thể tính ra lực của một vật thể rơi trên trái đất là lực bằng khối lượng nhân 10. Vậy nếu bạn nặng 50 kg, nếu bạn rơi khỏi một tòa nhà, thì lực kéo bạn xuống đất sẽ là lực bằng 50 nhân 10 bằng 500 N. Bởi vì gia tốc là hằng số nên lực sẽ như nhau cho dù bạn đang rơi với vận tốc nào. Thậm chí cả khi bạn rơi với vận tốc bằng 0, nghĩa là không rơi mà chỉ đang đứng trên cái cân sức khỏe ở phòng tắm, thì lực kéo bạn xuống trái đất vẫn là 500 N. Đó là lý do tại sao cái cân sức khỏe ở nhà bạn nên được đánh dấu đơn vị là Newton thay vì kilogram. Tuy nhiên, những nhà sản xuất cân nghĩ rằng bạn chỉ dùng cân này trên trái đất, nên họ vẫn chế tạo chúng với đơn vị là kilogram. Ở đầu quyển sách này, chúng tôi đã bảo bạn là quá nhiều Newton sẽ làm bạn chết. Thì đúng vậy, nếu hai con voi ngồi lên trên bạn, lực đẩy của chúng sẽ là 20.000 N. Kinh khủng. Định luật thứ 3 của Newton: với mỗi lực tác động luôn có một phản lực ngược chiều và ngang bằng xuất hiện. Điều này dễ hiểu và thú vị. Nghĩa là nếu bạn đẩy một vật gì đó thì nó sẽ đẩy ngược lại bạn, hay nếu bạn kéo nó thì nó sẽ kéo lại. Cũng như khi bạn đang ở trong một chiếc xe hơi đang tăng tốc, lưng ghế ngồi sẽ cố đẩy bạn về phía trước, và cùng lúc đó người bạn sẽ đẩy chiếc ghế về phía sau. Hãy xem một ví dụ khác. Hai nhóm chơi kéo co đang kéo một sợi dây thừng. Nếu họ kéo cùng lúc với lực bằng nhau thì chẳng ai di chuyển. Nếu một đội kéo mạnh hơn một chút, lực thừa sẽ làm cho đội kia tăng tốc về phía họ. Tuy nhiên, nếu đội kia bất thình lình buông tay, đội đầu tiên sẽ không có lực kéo ngược lại nào, nên họ sẽ ngã lăn ra đất. Một cách khác để xem xét định luật này là quan sát điều xảy ra khi bạn nhảy lên không khí. Khi bạn đẩy chân mình vào mặt đất đẩy ngược lại và làm cho bạn có thể nhảy lên cao, ví dụ khoảng 1 m. Tuy nhiên, chân bạn đẩy vào mặt đất cũng làm cho trái đất di chuyển theo chiều ngược lại. Bởi vì trái đất to và nặng hơn bạn rất nhiều lần, nó chỉ di chuyển một chút xíu. Thật ra, sự di chuyển này siêu cực nhỏ, chỉ khoảng 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
khỏi quỹ đạo.
Nhưng đừng sợ, khi bạn rơi xuống mặt đất, điều ngược lại sẽ xảy ra. Mặc dù trái đất kéo bạn lại gần nó, thì bạn cũng kéo trái đất lại gần mình. Sau khi bạn trở về mặt đất, trái đất sẽ quay về vị trí cũ. Dĩ nhiên, nếu bạn nhảy quá cao đến nỗi rời khỏi trái đất luôn, thì khi đó bạn sẽ đẩy trái đất đi một chút mãi mãi. Nhớ là có lẽ sau khi bạn bay trong không gian thì nhớ ra mình đã để quên bánh sandwich hay một cái áo khoác, thì việc trái đất rời khỏi vị trí cũ một tí xíu sẽ là vấn đề dễ chịu nhất trong tất cả rắc rối bạn gặp phải. Công thức hằng số trọng lực G. Tất cả những định luật và mô tả này bắt đầu dẫn đến một kết thúc tốt đẹp rực rỡ. Isaac cho rằng tất cả mọi vật, từ những mẫu vật chất bé nhất cho đến những ngôi sao to nhất, đều có trọng lực của riêng mình, và mỗi vật thể đều có lực hấp dẫn với mỗi vật thể khác. Nhưng sức mạnh của lực hấp dẫn này là bao nhiêu? Isaac đưa ra công thức tính lực hấp dẫn giữa hai vật thể. F bằng M1 nhân M2 nhân G chia D bình phương. F là lực, hiển nhiên. M1 là khối lượng vật thể đầu tiên. M2 là khối lượng vật thể thứ hai. D là khoảng cách giữa chúng. G là hằng số, gọi là hằng số trọng lực. Isaac tuyên bố công thức này của ông có thể áp dụng cho tuyệt đối mọi thứ với mọi kích cỡ trong toàn thể vũ trụ, và đặt tên cho nó là định luật vạn vật hấp dẫn. Thật ra, khi đưa ra tuyên bố này, ông đã có một chút phán đoán tự cao tự đại. Nhưng rồi sau đó ông cũng chứng minh được công thức này phù hợp với các lý thuyết của Kepler và phù hợp với những quan sát mà Flamsteed đã thu thập từ đại thiên văn của hội hoàng gia, và nó phá bỏ các rào cản để giải quyết tất cả vấn đề. Với một hành tinh di chuyển quanh mặt trời, bạn chỉ cần điền vào khối lượng của hành tinh và mặt trời đó, tìm ra khoảng cách giữa chúng là có thể tính được lực hút giữ chúng ở gần nhau. Nếu bạn muốn tính lực tác động của trọng lực lên một tên lửa bay khỏi trái đất, hãy điền vào khối lượng của tên lửa và trái đất, sau đó thay đổi khoảng cách khi nó bay càng lúc càng xa. Bạn có thể dùng môn vi phân của Isaac để tính ra chi tiết. Bạn có thể dùng nó để vẽ lại mặt đồng hồ cân sức khỏe của nhà bạn để nó chạy chính xác trên mặt trăng. Nó giải thích tại sao đồng hồ quả lắc chạy chậm lại khi ở đường xích đạo hơn là ở bắc cực. Bởi vì trái đất xoay vòng, nó có xu hướng phồng lên một chút ở các cạnh, nghĩa là đồng hồ đặt ở xích đạo thì cách xa tâm trái đất hơn một chút xíu so với các vị trí khác, nghĩa là trọng lực tác động vào đường xích đạo yếu hơn một tí xíu. Nếu bạn ngồi trong phòng cùng với một người mà bạn thích, thậm chí bạn có thể tính được lực hấp dẫn giữa hai người. Chúng ta sẽ tìm cách tính ra điều này trong vòng một phút. Isaac đã tạo ra một sự đột phá khổng lồ. Điều duy nhất ông không bao giờ được chứng kiến là việc xác định giá trị chính xác của hằng số trọng lực G. Cuối cùng, giá trị này đã được tìm ra năm 1798 bởi Henry Cavendish, và nhờ đó bạn đo lường được mọi thứ. Nếu khoảng cách tính bằng mét, khối lượng là kilogram và lực đo bằng đơn vị Newton, dĩ nhiên thì G bằng 0,000000000667. Vậy nếu bạn ngồi cùng phòng nhưng cách xa 3 mét với một người dễ thương nhất trần đời, lực hấp dẫn hút hai người lại với nhau là bao nhiêu? Hãy giả thiết cả hai người đều nặng 50 kg. Hãy dùng công thức F bằng M1 nhân M2 nhân G chia D bình phương và đưa số liệu vào. F bằng 50 nhân 50 nhân 0,000000000000667 chia 3 nhân 3. Và bạn sẽ thấy lực hút hai người lại với nhau là 0,000000000185 Newton. Nói thật lòng, lực đó không đủ để kéo bạn đi qua cả căn phòng trong niềm hân hoan. Nhưng nếu cả hai người đang trôi trong chân không và phải ngồi chờ vài ngày trong tình trạng đó, thì lực hút này cuối cùng sẽ giúp hai người trôi dạt về phía nhau. Tác dụng cực kỳ nhỏ. Bạn có nghĩ vậy không?